Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này chúng tôi sẽ có các ghi nhận sau đây. Mùa thu ở thủ đô nước Mỹ khi COVID được khống chế. Nhiều người trên thế giới vẫn tìm tới nước Mỹ khi hướng về tương lai. Cuộc điều tra nhà báo Phạm Đoan Trang kết thúc và giới đấu tranh lo ngại một bản án nặng nề. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Một khu phố ở ngoại ô thủ đô Washington vào thời điểm này, tiết trời đang vào thu mát mẻ, nên những khu phố như thế này bất kể ngày thường hay cuối tuần cũng đều nhộn nhịp với nhiều gia đình đưa con trẻ tới đây vui chơi, quây quần, ăn uống. Có thể nói những khu phố như thế này đã lấy lại hoàn toàn vẻ tất bật vốn có kể từ khi cơn đại dịch COVID từng bước được kiểm soát ở Mỹ. Người ta đã khá thoải mái trong mọi hoạt động và cơn đại dịch COVID còn cảm nhận rõ nhất trên những chiếc khẩu trang mà mọi người thường mang mỗi khi bước vào những không gian trong nhà.
Thật là thú vị khi giữa tiết trời thu mát mẻ lại được tận hưởng một ly cà phê ngay ngoài trời như thế này. Năm ngoái khi dịch bệnh COVID-19 còn đang hoành hành và mặc dù lệnh hạn chế ra đường đã được dỡ bỏ, nhưng phần lớn mọi người đều không dám hay có thể nói là không có tâm trạng để lui tới những khu phố tập trung nhiều nhà hàng, nhiều tiệm cà phê để thư giãn hay tận hưởng một ly cà phê hay một bữa tối bên người thân và bạn bè. Năm nay khi dịch bệnh COVID-19 đang từng bước được kiểm soát và phần lớn mọi người đã được chích ngừa vaccine, thì hầu hết đều không muốn bỏ lỡ thời gian đẹp nhất trong năm này để tận hưởng một ly cà phê vào buổi trưa hay một bữa tối bên người thân và bạn bè vào đúng dịp chính thu như thế này.
Sau một mùa hè bận rộn với rất nhiều hoạt động ngoài trời như các hoạt động dã ngoại, du lịch tắm biển, thì thông thường vào mùa thu, khi con trẻ đã quay trở lại với năm học mới, các gia đình người Mỹ thường dành nhiều thời gian hơn cho các sinh hoạt, thư giãn ở những khu phố xung quanh không gian mình sinh sống. Đây cũng là dịp nhiều chương trình hội chợ và các hoạt động văn hóa được tổ chức tại Mỹ. Năm nay do đại dịch COVID chưa chấm dứt hoàn toàn, nên mặc dù các gia đình đã có thể thoải mái ra đường tận hưởng tiết trời mát mẻ, nhưng các sinh hoạt đông người vẫn còn có phần hạn chế hơn so với những năm trước đây.
Vào thời điểm này mọi năm thì những gia đình gốc Việt như gia đình tôi đã tất bật chuẩn bị để tham gia vào những hoạt động chào đón Trung Thu của cộng đồng người Việt hay tham gia vào những hoạt động như là triển lãm nghệ thuật hay các hội chợ, vốn là những sinh hoạt văn hóa thường niên tại các khu phố thuộc khu vực thủ đô Washington DC. Năm nay do những diễn biến mới của đại dịch COVID-19 thì những hoạt động này chưa trở lại như vốn có. Tuy nhiên việc được ra ngoài trời tận hưởng một ly cà phê bên người thân và bạn bè một cách thoải mái vào thời điểm này cũng là điều khá là mãn nguyện đối với tôi rồi.
Mùa thu ở khu vực thủ đô Washington DC thường kéo dài 3 tháng, từ tháng 9 cho tới hết tháng 11 hàng năm. Đây là thời điểm được nhiều người coi là đẹp nhất trong năm, bên cạnh mùa hoa anh đào vào dịp đầu xuân. Chỉ trong vòng một tháng tới, khi lá cây đồng loạt đổ vàng, là các gia đình lại tìm tới những khu công viên rộng lớn ở ngoại ô để ngắm lá vàng và tận hưởng tiết trời mát mẻ của mùa thu trước khi cái lạnh của mùa đông kéo tới và những hoạt động ngoài trời bị hạn chế. Năm ngoái, dù dịch bệnh COVID hoành hành dữ dội, nhưng vẫn có nhiều người không quên thói quen này và tìm tới các khu công viên để ngắm lá vàng như một cách giải tỏa sự mệt mỏi do cơn đại dịch COVID gây ra.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
trước, 5.000 quân Mỹ đã tổ chức một cuộc không vận lớn chưa từng thấy trong lịch sử, đưa hơn 120.000 người thoát ra khỏi nước Afghanistan trong 12 ngày. Tại phi trường Kabul hỗn loạn, đài truyền hình của chính phủ Iran phỏng vấn một viên chức Taliban. Nhà báo Iran hỏi một câu hóc búa: tại sao Taliban mới nắm quyền mà nhiều người muốn bỏ đi như vậy? Phát ngôn viên của chính quyền Taliban giải thích: khi người Mỹ đem máy bay đến chỗ nào, họ nói sẽ đưa qua Mỹ dân bất cứ nước nào cũng được, thì người từ bốn phương sẽ chạy tới để được leo lên máy bay. Chàng phóng viên Iran bác bỏ, nói rằng dân Iran chúng tôi thì không. Viên chức Taliban lắc đầu, không tin. Một người Taliban chắc không ngờ gì nước Mỹ, cũng biết rằng bao nhiêu người khắp thế giới coi Mỹ là một miền đất hứa hẹn tương lai. Những gia đình Việt Nam liều chết xuống thuyền vượt biển sau năm 1975. Dân tị nạn từ Syria, Somalia, những sinh viên gốc Ấn Độ, Trung Hoa, tốt nghiệp rồi đi tìm việc để ở lại. Cho tới những bà mẹ ở Guatemala hay Ecuador gửi con đến tận biên giới Mexico. Dân Mỹ thường vẫn than phiền rằng nước họ đang xuống dốc, đánh nhau ở Afghanistan 20 năm chẳng nên tích sự gì. Đến lúc rút đi lại càng hỏng việc. Chỉ một chuyện chích ngừa, đeo mạng cũng cãi cọ, đưa nhau ra hết tòa này tới tòa khác dù biết 650.000 người đã chết. Bầu cử xong, bên thua vẫn tố cáo bên thắng là gian lận. Những người nước ngoài, từ Afghanistan tới châu Mỹ Latin thì vẫn liều mạng tìm cách vào nước Mỹ sống. Đọc diễn văn tưởng niệm các nạn nhân vụ 11 tháng 9, cựu Tổng thống George W. Bush nói: trong lúc có những người sinh ra ở đây khuấy động lòng thù ghét và dùng bạo lực chống lại những ai họ cho là người ngoài, thì tôi thấy nhiều người Mỹ vẫn xác định lại rằng họ hoan nghênh những người tị nạn và di dân. Đó là người dân Mỹ mà tôi vẫn biết. Ông Bush nhớ lại ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi ông mới lên làm tổng thống. Trong ngày thử thách đau buồn đó, tôi đã thấy hàng triệu người Mỹ tự động nắm tay người hàng xóm của mình, đoàn kết vì một lý tưởng chung. Đó là nước Mỹ mà tôi biết. Ông Bush còn nhắc đến tôn giáo, vì thủ phạm đánh sập tòa World Trade Center là các người Hồi giáo cực đoan quá khích. Trong thời gian những tư tưởng kỳ thị tôn giáo được tung ra, tôi đã thấy những người Mỹ gạt bỏ thành kiến, sẵn lòng chấp nhận những người theo Hồi giáo. Đó là nước Mỹ mà tôi biết. Năm nay, một thẩm phán Hồi giáo đầu tiên được bổ nhiệm vào tòa án liên bang. Trước ngày 11 tháng 9 năm 2001, các công dân Mỹ theo Hồi giáo thường sống thầm lặng, chìm trong đám đông. Họ có đủ các thành phần, các màu da, các chủng tộc. Nhưng từ năm 2001, họ đã công khai xuất hiện chứng tỏ họ cũng không khác gì người theo tôn giáo khác. Tích cực tham gia đời sống chính trị. Số người ghi tên vào danh sách cử tri năm 2016 chiếm 60%, đến năm 2020 đã tăng lên 78%. Năm 2006, một dân biểu đầu tiên theo Hồi giáo, Keith Ellison, được bầu vào Hạ viện. Hai năm sau, đến Andre Carson. 10 năm sau, đến lượt hai phụ nữ, Ihan Omar, một di dân từ Somalia đến ở Minnesota, và Rashida Tlaib ở Detroit, cha mẹ gốc Palestine. Nếu cô Omar còn sống ở Somalia thì chắc khi ra đường vẫn phải được một người đàn ông đi kèm. Những di dân, những người tị nạn đó đã thành công đồng thời đóng góp cho nước Mỹ. Trong số các công ty hàng đầu được xếp hạng Fortune 500, một nửa do di dân hay con cháu của họ dựng thành. Những công ty lớn nhất như Google, Tesla, Yahoo đều do các di dân sáng lập. Di dân Việt tới Mỹ ngay trong thế hệ đầu đã nhiều người thành tỷ phú. Có người làm thứ trưởng cấp liên bang, một nhà văn được trao giải Pulitzer về văn chương và một cậu bé tuổi 30 làm thơ, mới ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên đã được coi là văn tài độc đáo. Thuốc chủng ngừa, vaccine, theo phương pháp dùng mRNA hoàn toàn mới được Moderna và BioNTech Pfizer áp dụng hiện đạt hiệu quả cao nhất trên thế giới. Loài người sẽ chế ra hàng ngàn loại vaccine mới theo phương pháp này. Phát minh đó là nhờ cố gắng gần 30 năm của một nữ giáo sư, di dân từ Hungary qua Mỹ. Bà đã bắt đầu nghiên cứu từ khi làm giáo sư ở Budapest. Nhưng chỉ ở nước Mỹ mới có những phương tiện đầy đủ và các bạn đồng nghiệp đóng góp sáng kiến khi gặp bế tắc. Nước Mỹ vẫn đứng đầu về phát minh, sáng kiến. Năm 2004, nước Mỹ cấp 1,63 triệu bằng sáng chế. Đến năm 2019 có thêm 1 triệu rưỡi nữa. Năm 2020, người Mỹ đạt được hơn 59.000 bằng sáng chế có giá trị quốc tế. Trung Quốc chỉ có gần 69.000 dù dân số đông gấp 4 lần. Những thứ chúng ta sử dụng hàng ngày như Internet, điện thoại di động, tin khôn đều được sáng tạo ở Mỹ. Nhờ thế, trong thời gian bệnh dịch COVID-19 tràn lan, bao nhiêu người Mỹ vẫn làm việc ở nhà. 10 năm trước, chuyện này khó mà làm được. Sức mạnh của nước Mỹ nằm trong các định chế, hệ thống tư pháp bảo vệ quyền tự do của mọi người. Một cuộc bầu cử bị đả kích là đầy gian lận nhưng đã được nghị viện tất cả các tiểu bang chuẩn nhận. Quốc hội liên bang đã phê chuẩn. Hơn 20 vụ kiện phản đối bị tòa án bác bỏ. Chính phủ mới lên nắm chính quyền sau 5-7 tháng trăng mật đã bắt đầu bị báo chí, các đài radio, truyền hình chỉ trích kịch liệt khi thấy các sai lầm trong vụ rút quân khỏi Afghanistan. Giới truyền thông ở Mỹ xưa nay vẫn làm nhiệm vụ đó. Hệ thống tài chính nước Mỹ được bảo đảm nhờ chế độ thượng tôn pháp luật đã thu hút tiền đầu tư khắp thế giới đổ vào, vì đồng tiền được tự do đến mà cũng được tự do mang đi. Từ khi bệnh dịch phát khởi đến nay, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng giá 80%. Trung Quốc sống dưới chế độ cộng sản, chính quyền hoạt động trong bí mật và luật pháp tùy tiện, không thể nào so sánh được. Một dấu hiệu đáng mừng nhất của nước Mỹ là giới thanh niên ngày nay hướng đến các giá trị tinh thần nhiều hơn, không chuộng vật chất như các thế hệ trước. Ông Bush công nhận, trong lúc nhiều người nghĩ đến thế hệ đang lớn lên đều ích kỷ và suy đồi, tôi thấy những bạn trẻ ôm trong lòng lý tưởng phục vụ vươn lên bằng các hành động vị tha. Đó là nước Mỹ mà tôi biết. Chúng ta có thể chia sẻ cách nhìn lạc quan và niềm hy vọng của ông Bush. Như người phát ngôn của chính quyền Taliban công nhận, bao nhiêu người trên thế giới vẫn tìm tới nước Mỹ khi hướng về tương lai. Dân Mỹ sẽ dần dần nhận ra sức mạnh đích thực của họ.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Nhà chức trách Hà Nội ra thông báo cho biết, cuộc điều tra cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước đối với nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang đã kết thúc và đã chuyển hồ sơ vụ án qua Viện Kiểm sát thành phố để chính thức truy tố xét xử. Một thông báo của Công an thành phố Hà Nội mà VOA nhìn thấy được cho biết, vụ án Phạm Đoan Trang tuyên truyền chống nhà nước quy định theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999 đã kết thúc giai đoạn điều tra vào ngày 26 tháng 8. Từ Melbourne, Australia, bà Hoa Nguyễn, một nhà hoạt động nhân quyền và cũng là một người bạn của nhà báo Phạm Đoan Trang, nói dưới VOA.
Thì hiện tại là chị Trang đã bị tạm giam 11 tháng. Hôm 26 tháng 8 thì luật sư có nhận được cái thông báo là đã kết thúc điều tra. Sau đó mấy ngày, thì ngày 30 tháng 8 thì phải, thì là anh trai của chị Trang có đến trại tạm giam để gửi đồ tiếp tế đấy, nhưng họ cũng không hề thông báo cho mình biết, cho gia đình. Thì sau đó luật sư có hướng dẫn cho gia đình là làm xin vào thăm. Thế nhưng mà khi đến viện kiểm sát thì họ đóng cửa từ hôm 15 tháng 7, tức là do dịch nên là họ không cho công dân đi vào trong. Thì gia đình cũng đã gửi đơn để xin vào thăm, bởi vì thì quá trình điều tra đã kết thúc rồi. Thì đây là lúc mà gia đình với luật sư có thể tiếp cận được. Nhưng mà theo như là nhóm bạn bè và các luật sư dự đoán ấy, thì cũng có thể do dịch mà họ sẽ chưa cho vào tiếp xúc với cả chị Trang.
Luật sư Lê Luân, người bào chữa cho bà Phạm Đoan Trang, vào hôm 1 tháng 9 thông báo trên trang Facebook cá nhân rằng vụ án của nhà báo Phạm Đoan Trang vừa kết thúc giai đoạn điều tra và theo thông báo, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát theo thủ tục để truy tố. Luật sư Lê Luân viết, tội danh bà Trang bị cáo buộc là Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015 và tương ứng với Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999 với hành vi tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, tên đầy đủ là Phạm Thị Đoan Trang, 43 tuổi, một blogger, một tác giả đối lập nổi bật trong nước, bị công an bắt giam hôm 6 tháng 10, 2020 tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội danh tuyên truyền chống nhà nước và tội làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước, với mức án có thể lên đến 20 năm tù. Giới hoạt động nhận định rằng án tù đối với nhà báo Phạm Đoan Trang có khả năng sẽ rất nặng. Bà Hoa Nguyễn, đồng thời là một họa sĩ bất đồng chính kiến, nhà nghiên cứu luật và đại diện di trú ở Australia, nêu nhận định rằng chính quyền Việt Nam sẽ tuyên án nặng đối với nhà báo Phạm Đoan Trang.
Tất cả bạn bè cũng như là luật sư thì đều nhìn cái case này rất là thực tế, có nghĩa là chị Trang bị áp điều 88 đúng không ạ, và cái điều 117. Nhiều người có gọi hỏi mình là tại sao lại là điều 88, thì cái điều 88 đấy là nó có trước cái bộ luật hình sự năm 2015, tức là nó tính cái thời gian chị Trang đã hoạt động trước cái thời gian đó. Thực tế thì như bạn bè, tất cả các bạn bè cũng như là luật sư đều nhận định là chị Trang sẽ bị áp án nặng. Bởi vì ví dụ như thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh thì thầy giáo không phải là một cái người mà phản biện xã hội mà có nhiều người follow như chị Trang, mà anh Tĩnh đã bị kết án 11 năm. Thì thực tế mình và luật sư có làm việc với nhau và có dự đoán là chắc chị Trang sẽ bị khoảng 16 năm. Mọi người đều không có một cái ảo tưởng gì hết đối với cả cái nhà cầm quyền độc tài, không lắng nghe người dân như vậy, không có ảo tưởng gì hết. Thì mình sẽ phải ngồi cùng nhau để mà nghĩ, để mà tìm ra các cái sáng kiến cũng như là các cái cách thức vận động để làm sao để mà nhà cầm quyền Việt Nam không thể lờ đi, không thể nào lờ đi cái việc thực thi luật quốc tế mà mình đã cam kết, mình đã ký, và không thể nào mà lờ đi cái phán quyết của Liên Hợp Quốc. Thực sự là bọn mình không có ảo tưởng rằng là họ sẽ kết án thấp hay là họ sẽ lắng nghe tất cả những cái tranh luận, phản biện cũng như là báo chữa của luật sư để mà có thể là cho chị Trang một cái bản án. Bởi vì ai làm ở Việt Nam thì cũng biết đây là một cái bản án bỏ túi cho Phạm Đoan Trang, mà tất cả mọi người đều không lạc quan với khả năng thay đổi được bản án bỏ túi.
Một nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam ở Philippines yêu cầu không nêu tên vì lý do an toàn, đồng thời cũng là bạn của nhà báo Phạm Đoan Trang, cho VOA biết rằng trường hợp của bà Trang đang được luật sư nhân quyền quốc tế kiến nghị với nhóm làm việc về bắt giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc, còn gọi là INGAT, và dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào tháng 9 này. Ngay sau vụ bắt giữ bà Trang vào tháng 10, 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố bày tỏ quan ngại và cho biết phía Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ vụ bắt bớ này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, việc bắt giữ bà có thể ảnh hưởng đến quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam. Chúng tôi hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động và luật pháp của họ phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Trang Công an Nhân dân của Bộ Công an Việt Nam loan tin rằng bà Phạm Đoan Trang có mối quan hệ mật thiết với các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Voice. Trang Công an Nhân dân tố cáo bà Trang như sau. Từ việc hình thành mạng lưới blogger cho đến việc tham gia đoàn vận động nhân quyền cho Việt Tân vẽ ra nhằm phản đối Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhằm vận động chính giới phương Tây gây áp lực để Việt Nam thay đổi chính sách nhân quyền.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 87 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are have eyes for someone and keep in the dark.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là have eyes for someone và keep in the dark.
Tim, Mike's childhood friend, is now a teller at the Citizens Bank. He normally works 40 hours a week, but on special occasions he works overtime. He doesn't mind working extra hours because he's very well paid for overtime work.
Tim, bạn đời thơ ấu của Mike, là nhân viên của nhà ngân hàng Citizens. Thường thường anh ta làm việc 40 giờ một tuần, nhưng trong dịp đặc biệt, anh làm thêm giờ. Anh không quản ngại làm thêm vì được trả lương thêm rất tốt. Mike, Tim's working so hard these days. I've heard that he's saving up to buy a house. Mike, hồi này Tim làm việc nhiều quá. Tôi nghe nói anh đang để dành tiền để mua nhà.
Yes, exactly that. He told me he was ready to settle down and have a family.
Mike nói, đúng như vậy. Anh ta nói với tôi, anh sẵn sàng lập gia đình. But Mike, he's not dating any girl. Who's he going to marry? Nhưng mà Mike, anh ta không gặp gỡ thân mật với cô nào cả. Anh ta lấy ai?
Yeah, no one knows much about Tim's love life. He's very discreet about it.
Mike nói, đó, không ai biết nhiều về cuộc đời tình ái của anh. Anh ta kín đáo lắm. I've heard that even his parents were concerned. They were afraid he would never get married. Tôi nghe rằng chính cả cha mẹ anh cũng lo lắng. Họ sợ anh sẽ không bao giờ lấy vợ.
Well, he's very friendly and kind to all, but didn't seem to be particularly interested in any girls.
Mike nói, ồ, anh ta thân mật và tử tế với tất cả mọi người, nhưng không có vẻ đặc biệt thích cô nào. And now he's ready to settle down and have a family of his own. Who's the lucky girl? Thế mà bây giờ anh ta sẵn sàng lập gia đình. Cô nào may mắn thế?
You know what? For many years, no one knew he was seeing Helen.
Mike nói, cô biết không? Trong nhiều năm, không ai biết anh gặp gỡ Helen. Do you know Helen, Mike? Is she the one who was in our chemistry class last year? Mình có biết Helen không, Mike? Có phải cô là người cùng học lớp hóa với tụi mình năm ngoái không?
No, this is a different Helen. She lives in Richmond, not here.
Mike nói, không, đây là Helen khác. Cô ta ở tỉnh Richmond, không phải ở đây. No wonder neither his family nor his friends know about this. Hèn gì không ai, từ gia đình đến bạn bè của anh, đều không biết gì chuyện này.
He met Helen when visiting a friend in Richmond. He said for the past 3 years he only had eyes for her.
Mike nói, anh gặp Helen khi đi thăm một người bạn ở Richmond. Anh ta nói, từ 3 năm nay, anh ta chỉ had eyes for Helen. He only had eyes for Helen? Anh ta chỉ had eyes for Helen?
Yes, to have H-A-V-E-Y-E-S for someone means to be particularly attracted to this person.
Mike nói, đúng thế, to have H-A-V-E, eyes, E-Y-E-S, for someone, nghĩa là chỉ yêu thích người đó. So, he only has had eyes for Helen for a long time. That's why our friends have set him up with nice, pretty girls. But he was uninterested. Vậy là anh ta say mê một mình Helen từ lâu rồi. Vì vậy mà bạn bè anh mai mối anh ta với các cô dễ thương, xinh đẹp mà anh ta vẫn hững hờ.
Like Tim, I also only have eyes for a very special person. You know who?
Mike nói, cũng như Tim, tôi chỉ say đắm một người đặc biệt. Cô biết ai không? I don't think so. You tell me. Tôi không nghĩ là tôi biết. Anh nói đi.
Well, I'll tell you someday. Now, I know that I only have eyes for her. She's kind, smart, and good-looking. I get along with her very well.
Mike nói, à, một ngày kia tôi sẽ nói, bây giờ tôi chỉ biết rằng tôi rất mến thích cô đó. Cô ta tử tế, thông minh, xinh đẹp. Tôi hợp với cô ấy lắm. And you keep it a secret all these days. I thought I knew almost everything about you. Thế mà anh giữ bí mật với tôi trong bao lâu nay? Tôi tưởng tôi biết hầu như tất cả về anh.
You do, Mylon. I'm very sincere to you.
Mike nói, cô biết đúng đó, Mylon. Tôi rất thành thật với cô. I hope so, Mike. So, tell me when you're ready. I'll be happy for you. Tôi hy vọng thế, Mike. Vậy thì khi nào anh thấy sẵn sàng, thì nói cho tôi nhé. Tôi sẽ mừng anh.
Sure, I'll be very happy. And I hope you will too. I won't keep you in the dark for long.
Mike nói, chắc chắn thế. Tôi sẽ rất mừng và hy vọng cô cũng vậy. Tôi sẽ không giữ cô in the dark lâu đâu. Keep me in the dark. Keep me in the dark.
Keep, K-E-E-P, someone, S-O-M-E-O-N-E, in the dark, D-A-R-K, means not to let that person know about something. Keep him uninformed.
Mike nói, keep, K-E-E-P, someone, S-O-M-E-O-N-E, in the dark, D-A-R-K, giữ ai trong bóng tối, có nghĩa là không cho người đó biết. Don't keep me in the dark for long, Mike. Don't copy Tim. He kept all of us in the dark for far too long. Đừng giữ bí mật với tôi nhé, Mike. Đừng bắt chước Tim. Anh ta giữ bí mật với tất cả thật lâu.
Yes, even his parents. He kept them in the dark for 3 years.
Mike nói, đó, ngay cả với bố mẹ anh. Anh giữ bí mật với ông bà cả 3 năm. Why, I wonder. Is it because he's shy? Or he wants to be completely sure he will marry Helen? Tôi tự hỏi tại sao? Vì anh e dè? Hay anh ta muốn hoàn toàn chắc chắn sẽ lập gia đình với Helen?
Both are good reasons. It's a good thing he's careful. To marry someone is to be committed for life.
Mike nói, cả hai lý do đều đúng. Anh ta cẩn thận là phải. Lập gia đình với một người là sự gắn bó suốt đời. Yes. So Tim has had eyes for Helen for a long time. And he kept all of us in the dark. Đúng thế. Vậy là Tim yêu thương Helen từ đã lâu. Anh ta giữ bí mật với tất cả chúng ta.
And now he's telling us he's ready to marry her and start a family. We are so glad and wish him a lot of happiness.
Mike nói, và bây giờ anh đã nói ra là sẵn sàng cưới cô ta và có con cái. Ai cũng mừng và chúc anh ta nhiều hạnh phúc. Hôm nay chúng ta vừa học 2 thành ngữ. Have eyes for someone, nghĩa là yêu mến một người. Và keep in the dark, nghĩa là giấu đi, giữ kín, không cho biết. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.